Như vậy tôi nghe, hai chữ như vậy là tính thành tựu. Pháp như vậy thì đáng tin, pháp không phải như vậy thì không đáng tin. Hai chữ tôi nghe là văn thành tựu, nghe chính từ lỗ tai, sao lại không nói tai nghe mà nói là tôi nghe? Bởi vì lỗ tai là một bộ phận của thân thể, còn tôi là tên gọi chung của thân thể. Lỗ tai chỉ là một tên riêng, đây gọi là bỏ riêng lấy chung, không dùng tên riêng mà dùng tên chung nên nói là tôi nghe. Một thuở nọ là nói về thời gian, là thời thành tựu. Thời gian đó, tại sao không nói là năm nào, tháng nào, ngày nào, giờ nào, mà chỉ nói là một thuở nọ? Tại vì năm tháng, ngày giờ của mỗi quốc gia hoàn toàn không giống nhau. Có nước lấy tháng giêng làm đầu năm, có nước lại lấy tháng 2, tháng 3 hoặc tháng khác làm đầu năm. Vì lịch pháp không đồng nhau nên không có cách gì xác định về thời gian được. Nếu xác định được thời gian thì các nhà khảo cổ sẽ khảo tra, nói là đúng hoặc là không. Bây giờ nói về một thuở nọ thì không cần nhà khảo cổ phải khảo tra nữa. Muốn giảng kinh thuyết pháp, thứ nhất cần phải có lòng tin. Có người tin pháp mới có thể thuyết pháp được. Có người tin nhưng họ không có thời gian đến nghe, thậm chí vừa nghe tới giảng kinh là bỏ chạy rồi. Dẫu có giảng kinh thuyết pháp mà người ta không nghe cũng không ích lợi gì. Nếu người ta thiệt có ý muốn học tập kinh pháp thì phải có thời gian. Có thời gian rồi lại phải có lòng tin, nên lại phải có một vị chủ thuyết pháp. Phật chính là chủ thuyết pháp, chủ thành tựu vậy. Có chủ thành tựu rồi lại cần phải có xứ thành tựu, nghĩa là phải có một địa điểm để giảng kinh thuyết pháp. Địa điểm ở đây chính là Dường Kỳ Thọ cấp cô độc ở nước Xá Vệ. Nước Xá Vệ là tên một quốc gia ở Ấn Độ, Trung Quốc dịch là Phong Đức. Vì người trong nước này đều rất thông minh nên quốc gia có dồi dào ngũ dục thất bảo. Người trong nước đó lại có đức học rộng giải thoát. Nước này có ngũ dục tài bảo. Vậy ngũ dục là gì? Có người nói là của cải, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống và ngủ nghỉ. Lại cũng có người nói là sắc thanh hương vị xúc. Tóm lại, cảnh giới ngũ dục khiến cho trí huệ người ta điên đảo, con mắt người ta đắm trước sắc trần, tai đắm trước thanh trần, mũi đắm trước hương trần, đầu lưỡi đắm trước vị thần, thân thể đắm trước xúc thần. Ngũ dục này làm cho người ta mê loạn, điên đảo chạy theo chúng nó. Người trong nước này có tài học rộng, hiểu biết nhiều, giải thoát chính là không bị ràng buộc, rất tự do. Được giải thoát cũng chính là tâm chấp trước rất nhẹ nhàng. Dường Kỳ Thọ cấp cô độc. Kỳ thọ là cây của Thái tử Kỳ Đà. Dường cấp cô độc là dường của trưởng giả Tu Đạt Đa. Trưởng giả Tu Đạt Đa là một người giàu có đương thời ở Ấn Độ, nhưng ông ta chưa biết Phật pháp, ngay đến tiếng Phật cũng chưa được nghe. Một hôm nọ, ông ta muốn cưới vợ cho con nên đến nhà một người bạn giàu có ở trong thành tên là trưởng giả Sanh Đàn Na. Đến nơi, ông ta thấy Sanh Đàn Na nửa đêm thức dậy dọn dẹp phòng ốc, bài trí trang nghiêm đẹp đẽ phi thường. Trưởng giả Tu Đạt Đa thấy bạn trang trí nhà cửa đẹp đẽ như thế mới hỏi: "Ông trang trí nhà cửa đẹp đẽ dường ấy để mừng việc chi thế?" Trưởng giả Sanh Đàn Na đáp: "Có ăn mừng gì đâu, tôi muốn tỉnh Phật đến cúng dường đó mà." Trưởng giả Tu Đạt Đa vừa nghe thấy tiếng Phật quá đổi kinh ngạc, mình nổi gai ốc, tóc tai dựng đứng, hỏi: "Phật là gì?" Trưởng giả Sanh Đàn Na đáp: "Phật là thái tử con vua Tịnh Phạn. Đáng lý ra ngài sẽ làm vua, nhưng ngài lại xuất gia tu hành thành Phật. Tôi muốn chuẩn bị những thức ăn cần dùng này để cúng dường Phật." Trưởng giả Tu Đạt Đa, tức trưởng giả cấp cô độc, sau khi nghe tiếng Phật rồi, lòng cảm thấy nao nao không ngủ được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết ông có lòng thành, bèn phóng hào quang soi rọi đến ông. Tiếp nhận ánh sáng chiếu đến, trưởng giả Tu Đạt Đa cho là trời đã sáng, liền đứng dậy đi vào thành. Cửa thành bấy giờ hãy còn khóa chặt, nhưng Đức Phật dùng thần lực làm cho cửa thành mở toang. Trưởng giả Tu Đạt Đa đi đến tinh xá Trúc Lâm, là nơi Phật đang ngự. Đến nơi, thấy có một vị thiên nhân đang đi vòng quanh Phật ba vòng rồi đảnh lễ Phật. Trưởng giả Tu Đạt Đa từ trước chưa từng thấy Phật, cũng chưa từng nghe Phật pháp, không biết lễ nghi phép tắc ra sao, cho nên vị thiên nhân mới hiện ra như thế cho ông thấy. Trưởng giả Tu Đạt Đa cũng tự động đi quanh Phật ba vòng rồi cúi đầu đảnh lễ Phật. Phật nói pháp cho ông nghe, Tu Đạt Đa vô cùng thích thú, nói rằng: Phật có nhiều đệ tử như thế này, phải có một nơi thật lớn mới có đủ chỗ cho họ. Con dự tính tìm một địa điểm thật lớn để thỉnh Phật đến ở. Phật nói: Được, ông hãy tìm đi. Trưởng giả Tu Đạt Đa trở về nhà, tìm kiếm khắp nơi, nhưng chưa thấy chỗ nào vừa ý. Sau cùng, tìm đến hoa viên của Thái tử Kỳ Đà. Ông cảm thấy chỗ này vừa đẹp lại vừa rộng lớn. Trưởng giả Tu Đạt Đa mới đến gặp Thái tử xin mua hoa viên đó. Thái tử ban đầu không muốn bán, nhưng nghe trưởng giả Tu Đạt Đa muốn mua bèn nói đùa: Được, ông muốn mua hoa viên của tôi thì cứ đem vàng lát kính hết, tôi sẽ bán cho. Trưởng giả không kỳ kèo đắt rẻ, trở về nhà tức khắc mang vàng miếng trong kho ra lát khắp hoa viên, rồi nói với thái tử: Bây giờ vườn này thuộc về tôi rồi đấy nhé. Nhưng thái tử nói: Hoa viên là của tôi mà, làm sao bán cho ông được? Tôi nói chơi đấy thôi chứ không bán. Tôi không bán đâu. Trưởng giả Tu Đạt Đa nói: Thái tử nói chỉ cần đem vàng miếng lát đầy hoa viên thì sẽ bán cho tôi. Trong tương lai thái tử sẽ làm vua, sao lại không giữ lời hứa như thế? Thái tử nghĩ ngợi một lát rồi nói: Được, đất vườn đã lát đầy vàng là thuộc phần ông, còn cây chưa lát vàng vẫn thuộc về phần tôi, kể như tôi cúng dường cho Phật đấy. Cho nên vườn này có tên là vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Sao gọi là cấp cô độc? Cấp là ban cho, cũng tức là bố thí. Vì ông trưởng giả Tu Đạt Đa chuyên môn bố thí cho những người già cả trẻ nít cô độc. Thời Văn Dương nhà Chu ở Trung Quốc, vua cũng cứu giúp bốn hạng người cùng khổ: quan, quả, cô độc. Quan là người già mà không có vợ, quả là người già mà không có chồng, cô là trẻ nít không có cha, độc là người già mà không có con. Trưởng giả Tu Đạt Đa được tên cấp cô độc làm gì cứu giúp bốn hạng người này. Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc ở nước Xá Vệ là xứ thành tựu, nhưng chỉ có người nói pháp thì nhất định phải có nơi chỗ, không nơi chỗ pháp sẽ không dễ gì nói được. Cùng với đại tỳ kheo 1250 vị là chúng thành tựu, cùng tức là chung nhau, tức là mọi người cùng đi theo một vị thầy để học tập, cùng ở một chỗ, cùng học tập theo Phật pháp, cùng phát tâm Bồ đề như nhau, cùng khai mở trí huệ như nhau, cùng chứng đắc quả vị như nhau, cùng đồng thành Phật. Vì những lý do như nhau ấy cho nên dùng chữ cùng. Đại tỳ kheo tăng đầu tiên là nói về chúng thanh văn, vị tỳ kheo đều có hình tướng xuất gia. Kế đó nói đến chúng Bồ Tát, vì hình tướng Bồ Tát không nhất định, có lúc là tướng xuất gia, có lúc là tướng đại gia. Bồ Tát là những người tu theo trung đạo, cho nên để ở giữa. Sau đó nói đến Thiên Long Bát Bộ, và sau cùng nói đến tất cả tướng phàm phu thế gian. Tướng xuất thế là thánh nhân, Bồ Tát có lúc ở trong pháp hội, có lúc rời pháp hội đi đến thế giới khác. Tỳ kheo là chúng thường theo Phật để nghe kinh pháp, cho nên khi kiết tập kinh tạng nêu chúng tỳ kheo ra trước. Đại có ba nghĩa: tỳ kheo là người được quốc vương đại thần sùng bái, tỳ kheo là người đoạn dứt tất cả phiền não, tỳ kheo là người phá trừ các ác nghiệp. Tỳ kheo không giống như người của các ngoại đạo khác, cho nên gọi là thắng, nghĩa là vượt hơn tất cả ngoại đạo khác. Tỳ kheo lại có ba nghĩa: một, khất sĩ, cầm bát xin ăn; hai, bố ma. Khi có một người thọ giới trong giới đàn thì địa hành dạ xoa liền đi báo với không hành dạ xoa. Không hành dạ xoa tức tốc báo với thiên ma. Thiên ma lo sợ nói: Phật lại có thêm một đệ tử nữa, quyến thuộc của ta ít đi một người rồi. Vì thế thiên ma rất lo sợ, cung điện của Ma Vương đều chấn động. 3. Phá ác, khi tỳ kheo phát tâm Bồ Đề thì phá tan 84.000 phiền não, cho nên gọi là phá ác. Tăng già là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là hòa hợp chúng, tức là mọi người cùng ở một chỗ, không có chuyện hơn thua phải quấy, không tranh đấu lẫn nhau. Lại có sự hợp và lý hợp. Thế nào là lý hợp? Tức là mọi người cùng chứng vô vi giải thoát. Sự hợp lại có sáu thứ. 1. Thân hòa đồng ở, tăng chúng ở chung một chỗ, không hề tranh đấu lẫn nhau. Mỗi thời, mỗi khắc phải tự quản lý mình, không cho phạm lỗi, không làm tổn hại đến người khác. Ví như mọi người đều không uống rượu mà mình lại uống rượu, mọi người đều không hút thuốc mà mình lại hút thuốc, thì tăng phong hòa sẽ không thể ở chung được, cho nên nhất định phải giữ thanh quy, không cho phạm lỗi. 2. Miệng hòa không tranh, không nên biện luận phải quấy với nhau, không nên nói thị phi, nhà Trương tốt, nhà Lý xấu, hay nói ba con nghỉnh nương sáu con mắt. Phải miệng hòa không tranh cãi, không nên nói lý lẽ của thầy không đúng, còn lý lẽ của tôi mới đúng, mà tranh luận lăng xăng. 3. Ý hòa đồng vui vẻ, mọi người cùng học Phật Pháp, huynh tu trì tinh tấn, tôi lại càng tinh tấn hơn. Mọi người cùng tu hành tinh tấn hướng thượng, chẳng nên mỗi ngày càng kém cỏi hơn. Nhớ phải nói chuyện ít đi, tu tập nhiều hơn thì ý niệm của mọi người sẽ hòa hợp. 4. Kiến hòa đồng giải, mọi người đều có kiến giải giống nhau. 5. Giới hòa đồng tu, mọi người cùng tuân giữ giới luật đồng tu hành. 6. Lợi hòa đồng chia, mọi người cùng hưởng lợi dưỡng giống nhau. 6 thứ hòa hợp tăng, trên đây là sự hòa. 1.250 vị là tăng chúng thường theo Phật. Phật đến địa phương nào nói Pháp, những vị này nhất định đều đi theo. Không luận là Phật nói những kinh họ đã nghe hay chưa, họ nhất định vẫn đi theo Phật để nghe thuyết Pháp. Thật ra là 1.250 năm vị, nhưng vì để số chẵn nên nói 1.250 vị. Phật trước độ 5 vị tỳ kheo, rồi đến trưởng giả Tử Gia Xá và 49 người đệ tử của ông, Tôn giả Xá Lợi Phất và một Kiền Liên, mỗi người có 100 đệ tử cùng theo thầy quy y Phật. Ngoài ra, ba anh em Đại Ca Diếp và 1.000 vị đệ tử cũng theo thầy quy y Phật. Vì thế, cộng chung là 1.255 người. Ba anh em ông Ca Diếp cộng chung có 1.000 đệ tử. Trong đó, 500 người là đồ đệ của U Lâu Tần Loa Ca Diếp. Ca Diếp là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là Đại Quy Thị. U Lâu Tần Loa dịch là Mộc Qua Lâm. Có người nói vì ông ở trong rừng Mộc Qua tu hành. Lại có người nói vì trước ngực ông có một cái búa lớn như trái Mộc Qua, trái đu đủ. Cũng có người nói ở ngực lõm xuống như hình trái dưa. Tóm lại có thể là như thế. Tôi nghĩ rằng ông ta rất thích ăn đu đủ, cho nên khi tu hành trên thân mới mọc ra một cái búa thịt hình trái đu đủ như thế. Đặc tính của đu đủ là bổ phổi, nếu có bệnh phổi nên ăn nhiều đu đủ vào. Mộc Qua Lâm Ca Diếp có hai người em, một người tên là Già Gia là tên núi, Trung Quốc dịch là Tượng Đầu Sơn, núi đầu voi. Còn người kia tên là Na Đề, Trung Quốc dịch là Hà, sông hoặc thành. Tôi cho rằng con sông này ở bên thành, cho nên hai nghĩa đều dùng được. Hai người này tổng cộng có 500 đệ tử, cho nên ba anh em có 1.000 đệ tử. Đức Phật giáo hóa chúng sanh, trước tiên độ 5 vị tỳ kheo ở vườn Lộc Giả, sau đó đáng phải độ ai? Ngài bước quan sát thấy ba anh em ông Ca Diếp cơ duyên đã thành thục, đáng được quá độ. Bây giờ Phật đi đến chỗ của ông Đại Ca Diếp, nhưng Ngài không nói thẳng ra như tôi đến để độ các ông. Các ông có tin không mà chỉ sử dụng pháp môn phương tiện khéo léo? Ngài nói, Bây giờ trời đã tối, tôi có thể nghỉ nhờ một đêm được không? Đại Ca Diếp là người tu hành theo đạo thờ lửa rất lâu, lúc đó đã 160 tuổi. Thấy Phật không giống với người bình thường, nhưng ông ta nhìn không ra lai lịch của Phật và nhân duyên gì Phật đến đây. Ông rất lấy làm lạ, tại sao bình thường về lai lịch của bất cứ ai, hãy nhìn đến là ông biết ngay, mà hôm nay không cách gì hiểu được ông này là ai. Vì thế, ông mới đưa Phật đến trong động một con trồng lửa. Con trồng lửa này là hộ pháp của ông ta. Bất cứ người nào đi vào trong động đó, liền bị ròng lửa thiêu chết ngay. Canh ba đêm ấy, ròng lửa muốn đốt chết Phật, nhưng Đức Phật dùng hỏa quang tam muội đối phó lại, khiến pháp thuật của nó vô hiệu lực. Sau ngày thâu nó vào bát và thuyết pháp cho nó nghe, cũng giống như việc lục tổ thâu độc long vào trong bát, nhưng Phật không nói như tổ. Người chỉ có thể biến ra lớn mà không thể biến lại nhỏ để nhảy vào trong bát của ta. Phật chỉ rất tự nhiên thâu nó vào trong bát, thuyết pháp cho nó nghe, ròng lửa liền quy y Phật. Sau đó, Phật hiển hiện các thứ thần thông, Đại Ca Diếp nhìn thấy, tự biết mình không bằng Phật, không có những đạo lực to lớn như thế, bèn xin quy y Phật. Sau khi quy y chẳng bao lâu, ông chứng được thánh quả. 500 đệ tử của ông cũng theo ông quy y Phật và đều xuất gia. Hai người em của ông thấy anh mình theo Phật, nên hai người cũng dắt 500 đệ tử cùng xuất gia theo Phật. Xuất gia không bao lâu, họ đều chứng được thánh quả. Nhân đó gộp chung thành 1250 vị. Những người này vì cảm tạ ơn sâu từ bi giáo hóa của Phật, nên bất luận Phật đến thuyết pháp chỗ nào, các ngài đều cùng theo Phật làm chúng tỳ kheo, nghe pháp trong pháp hội. Cũng như quý vị nghe kinh hiện giờ, dù có người đã được nghe rồi nhưng vẫn trung thành đến hộ pháp. Ví như tôi có một đệ tử, dù đi dạy học ở nơi xa, nhưng cứ mỗi thứ bảy vẫn trở về đây tham gia pháp hội và làm Phật sự trong 2 ngày cuối tuần. Đó là do lòng chân thành hộ pháp của vị ấy. Lại có một đệ tử, dù cho có 100 công 1000 việc bận rộn, y vẫn thu xếp để đến nghe kinh. Lao tác cả ngày bận rộn, rất là mệt nhọc, nhưng vẫn đến nghe kinh, thật có lòng thành. Câu hội là mọi người đều hội họp ở một chỗ, đều là bậc đại A-la-hán, mọi người đều biết đến. Đều là bậc đại A-la-hán, những người nhóm họp lại một chỗ đều là bậc đại A-la-hán cả. A-la-hán là tiếng Phạn, có 3 nghĩa rất gần với nghĩa của tỳ kheo. Tỳ kheo là nhân của A-la-hán, còn A-la-hán là quả của tỳ kheo. 3 nghĩa của A-la-hán là: 1. Ứng cúng, ở nhân là khất sĩ, nên ở quả đáng được người trời cúng dường. 2. Vô sanh, trong nhân là bố ma, nghĩa là làm cho ma sợ, làm cho ma phiền não sợ, làm ma sợ chết thì đắc quả vô sanh. 3. Sát tặc, nhân là phá ác, nên quả gọi là sát tặc, giết giặc vô minh, giết giặc phiền não. Phá ma ngũ ấm và ma phiền não cùng ma chết, chết cũng là một thứ ma. Giống như người tu hành tinh tấn, nhưng khi có bệnh gần chết, thời nổi lòng sợ sệt, đây tức là bị ma chết quấy động. Người chân thật tu hành phải không sợ sống cũng không sợ chết. Sống tức là chết, chết tức là sống, phải xem sống và chết như nhau thì lòng dục vọng mới không sanh khởi. Nếu chết rồi thì sao lại có tâm dâm dục, tâm tham sân si mạn nghi ư? Lúc đó tất cả phiền não đều không có, sẽ đạt đến cảnh giới hoàn toàn an lạc. Nhưng mà cảnh giới này không dễ gì đến được. Tuy nhiên cũng không phải là khó khăn, chỉ cần quyết tâm mà thôi. Đều là bậc đại A-la-hán, mọi người đều biết đến. Những vị đại A-la-hán này đều là những bậc đạo cao, đức trọng, người người đều biết tiếng. Đó là trưởng lão Xá Lợi Phất. Maha Mục Kiền Biên. Trưởng lão là tiếng tôn xưng người lớn tuổi. Trưởng lão có ba hạng. Một, niên kỳ trưởng lão. Kỳ là người tuổi già. Tuổi già là người có tuổi tác rất cao. Hai, pháp tánh trưởng lão, tức là người hiểu rõ ràng Phật Pháp. Tánh là tự tánh. Vị này hiểu rõ Phật Pháp và thông đạt tự tánh, cho nên bất luận là tuổi tác, vị ấy lớn hay nhỏ mà có trí huệ vô lượng, biện tài vô ngại, thì đều được gọi là pháp tánh trưởng lão. Có khả năng như trên, dù là tuổi tác còn nhỏ, cũng được gọi là trưởng lão. Như Xá Lợi Phất lúc còn 8 tuổi mà đã chiến thắng các luận sư đương thời ở Ấn Độ. Trong 7 ngày, Ngài có thể thông suốt được Phật Pháp, cho nên gọi là trưởng lão. 3. Phước đức trưởng lão. Vị này có rất nhiều phước đức, nên nay ai cũng thích cúng dường vị ấy. Nhân vì vị ấy tiếp nhận sự cúng dường của người nào, cũng có thể khiến người ấy gieo trồng phước lành, do vì vị ấy có đức hạnh. Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đều là trưởng lão. Xá Lợi Phất là tiếng Phạn, cha ngài tên là Đề Xá. Lợi là tên của mẹ ngài, Phất nghĩa là con, cho nên có một số kinh dịch là Xá Lợi Tử hoặc là Ưu Ba Đề Xá. Gột tên cha mẹ lại làm tên của ngài, cho nên gọi là Xá Lợi Phất. Có nhiều cách phiên dịch, có người dịch là Thân Tử, hoặc Thu Tử, hoặc Châu Tử. Ngài Xá Lợi Phất là người trí huệ bậc nhất trong hàng thanh văn, trí huệ của ngài không ai sánh kịp. Đương lúc ngài ở trong thai mẹ đã giúp mẹ biện luận luôn luôn được thắng. Bà biện luận với ai? Chính là với cậu của ngài là Maha Kauhila. Trước kia khi chưa mang thai ngài Xá Lợi Phất, mẹ ngài cùng em bà biện luận, càng biện luận càng thua. Nhưng từ khi mang thai ngài, bà biện luận với em không giống như trước, những lý lẽ đưa ra hoàn toàn vững chắc. Em của bà, tức cậu của ngài Xá Lợi Phất, cũng rất thông minh, biết rằng đây không phải là chị biện luận hơn mình, mà là do sự giúp sức của đứa trẻ bà mang trong bụng. Lúc đó, ông bèn phát tâm đi về Nam Ấn Độ, học môn luận lý, cứ học, học mãi trong nhiều năm. Ngày xưa không có đèn điện, nhưng ông ta suốt ngày từ sáng đến tối đều siêng năng học tập. 4 bộ Vệ Đà, 4 thuyết luận học, thậm chí không có bỏ qua một giây phút nào. Học như vậy đến mấy năm, y phục rách cũng không kịp giá, mặt cũng không rửa, móng tay cũng không có thì giờ cắt, cho nên móng tay cứ mọc dài ra mãi. Vì thế người ta gọi ông là trưởng trảo Phạm Chí. Ông định học xong tất cả những luận học sẽ trở về biện luận cùng cháu mình, vì ông là một vị đại luận sư, mới nghĩ rằng nếu không thắng được đứa cháu mình thì còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Không dè, sau khi học thành tài trở về lại phát hiện Xá Lợi Phất đã theo Phật xuất gia rồi. Ông cảm thấy không vui cho việc học của mình là vô ích và nói: Phật có đạo đức gì, chẳng qua chỉ là một ông sa môn, ta phải đi tìm đứa cháu bắt nó về mới được. Ông ta bèn đi đến chỗ Phật định bắt cháu ông về. Phật nói: Ông dựa vào lý do gì mà bắt cháu về? Tông chỉ của ông như thế nào? Ông ta đáp: Tôi lấy không thọ làm tông chỉ. Phật nói: Phải, ông lấy không thọ làm tông chỉ. Vậy tại sao ông còn thọ cái kiến chấp không thọ của ông? Tông chỉ của ông phải chăng là thọ cái không thọ? Từ trước đến giờ, ông cho tất cả đều không thọ. Bây giờ Phật hỏi ông, phải chăng là thọ cái chấp không thọ? Ông tự xét, nếu nói là thọ thì cái lý lấy không thọ làm tông đã bị đổ nhào, không còn đứng vững nữa, vì là có thọ rồi. Nếu nói là không thọ thì cả đến kiến chấp cũng không thọ nữa. Nhưng khi lập tông này thì đã là có kiến chấp rồi, làm sao nói là không thọ kiến chấp ấy ư? Cho nên trả lời thọ cùng không thọ đều không đứng vững. Lúc đó ông tự nhận thua cuộc. trước khi biện luận, ông giao kết với Phật: nếu tôi thắng thì tôi mang Xá Lợi Phất về, không cho nó theo ông xuất gia, còn nếu thua thì tôi sẽ cắt đầu dâng cho ông. Ông ta đem đầu đánh cuộc. Khi thấy mình bại rồi, ông ta liền co giò chạy một mạch. Chạy được 3-4 dặm, ông lại nghĩ: chà, bậy bạ quá, đã nói chắc rồi, hễ thua thì nộp đầu, mà bây giờ lại chạy đi, đâu phải là hành động của đại trượng phu Nam Nhi hảo hán. Ông bèn trở lại xin giúp Phật Thích Ca cho mượn dao. Phật hỏi: ông mượn dao để làm gì? Ông nói: tôi thua rồi, tôi phải cắt đầu nộp cho ông. Phật nói: giáo pháp ta không có cách làm như vậy, ông đã thua rồi thì không được đi, phải ở đây xuất gia mới đúng. Ông hỏi: Đức Thế Tôn chịu nhận tôi sao? Đức Phật gật đầu: như vậy chẳng những cháu không bắt về được, mà người đòi bắt về cũng xuất gia làm tỳ kheo nốt. Sau khi xuất gia, không bao lâu ông được pháp nhãn tịnh, chứng thánh quả. Xá Lợi Phất ở trong thai mẹ đã có đại trí huệ giúp mẹ biện luận thắng cậu của ngài. Lại nữa, Xá Lợi Phất trong 7 ngày liền thông đạt thật tướng các pháp, lúc 8 tuổi đã biện luận thắng tất cả luận sư, cho nên gọi là đại trí Xá Lợi Phất. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ai hỏi mà tự nói ra kinh A Di Đà. Đương thời lấy ngài Xá Lợi Phất làm thượng thủ, vì có trí huệ như ngài Xá Lợi Phất mới có thể tiếp nhận đạo lý thâm diệu của pháp môn tịnh độ. Ngài Xá Lợi Phất chẳng những là trí huệ bậc nhất, mà thần thông của ngài cũng thuộc vào hàng bậc nhất nữa. Một hôm, có vị cư sĩ Thiết Trai thỉnh Phật cúng dường. Bấy giờ ngài Xá Lợi Phất đang nhập định, người ta gọi ngài mà ngài không xuất định. Bấy giờ ngài Mục Kiền Liên, vị thần thông bậc nhất, muốn dùng thần lực của mình để gọi ngài Xá Lợi Phất xuất định, nhưng sử dụng tận lực thần thông mà cả đến chéo áo của ngài Xá Lợi Phất cũng không lay động. Điều này chứng tỏ rằng ngài Xá Lợi Phất chẳng những là trí huệ đệ nhất mà thần thông cũng là bậc nhất. Tại sao ngài Xá Lợi Phất có trí huệ bậc nhất? Tại sao gọi ngài là đại trí Xá Lợi Phất? Việc này phải xét theo nhân quả. Khi ngài còn trong thời kỳ tu đạo, lúc mới phát tâm học Phật, gặp một vị thầy, vị này hỏi: con muốn có trí huệ không? Xá Lợi Phất đáp: con rất muốn. Lúc ấy vị thầy mới bảo ông: nếu muốn được trí huệ thì phải học pháp môn Bát Nhã Trí Huệ, trì chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, thập chú Tâm Kinh, mỗi ngày trì tụng các chú ấy thời có thể mở mang trí huệ. Xá Lợi Phất bèn tuân theo, mỗi ngày từ sáng tới tối, đi đứng nằm ngồi đều chuyên tâm trì tụng không gián đoạn. Thậm chí ông còn phát nguyện đời đời kiếp kiếp luôn kính lễ vị thầy đã dạy pháp Bát Nhã. Như vậy đời nào ông cũng học tập pháp môn Bát Nhã, và đời nào cũng được tăng thêm trí huệ. Đến đời Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, ông mới thành tựu được trí huệ như thế, có thể trong 7 ngày thông suốt thật tướng các pháp. Ai là thầy của ông ở thời tu hành lúc trước? Chính là Phật Thích Ca Mâu Ni đấy. Cho nên khi Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi, ông cũng thành bậc Đại A-La-Hán. Đó là nhân duyên mà ngài Xá Lợi Phất thành tựu đại trí huệ. Chủ yếu là vì lúc nào ông cũng không quên lời dạy bảo của bậc thiện tri thức, cho nên nội trong 7 ngày mà thông suốt các pháp như vậy. Chúng ta tại sao học kinh chú rất chậm, thậm chí mấy tháng trời mà chú Lăng Nghiêm cũng không thuộc? Đó là vì đời trước chúng ta chưa học thứ Phật pháp ấy, đến bây giờ mới bắt đầu học. Điều cần nhất là không nên lười biếng khi học Phật pháp, cần phải bắt chước sự siêng năng vượt bậc của ngài Xá Lợi Phất, ngày đêm không lười biếng để học Phật pháp. Cho nên người bây giờ nhớ không được kinh chú, cần phải gắng sức lên, đó gọi là cần năng bổ chuyết, siêng năng bù đắp chỗ vụng về. Nếu nhớ được rõ ràng, cũng càng phải nỗ lực gấp bội để gia tăng thêm trí huệ của chính mình. Tại sao trí huệ của ta kém hơn người khác? Tại vì chúng ta chưa học Phật pháp, cho nên phải phát nguyện học tập Phật Pháp, thì tương lai chúng ta sẽ được đại trí như Ngài Xá Lợi Phất. Ngoài ra chúng ta còn phải học theo đại trí của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vì trí huệ của Ngài còn thâm diệu hơn Ngài Xá Lợi Phất nhiều. Maha Mục Kiền Điên. Maha là tiếng Phạn có ba nghĩa. Một, lớn, vì Ngài là bậc trưởng lão được quốc vương đại thần cung kính. Hai, nhiều, Ngài học tập cả ba tạng 12 bộ kinh điển. Ba, hơn hết, Ngài vượt hơn tất cả các ngoại đạo khác. Mục Kiền Điên là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Thái Thúc Thị hoặc Lai Phục Căn. Nhân vì tổ tiên Ngài khi tu hành ăn thứ rau này cho nên lấy đó đặt tên. Tên của Ngài còn có một nghĩa là câu luật đà, nhân vì cha mẹ Ngài cầu khẩn với thần cây mà sinh ra Ngài. Tôn giả Mục Kiền Liên là bậc thần thông bậc nhất, khi Ngài mới chứng A-la-hán liền được sáu thứ thông, sáu thứ thần thông là: một, thiên nhãn thông, chẳng những có thể thấy được tất cả tình hình ở nhân gian mà lại còn có thể thấy được nhất cử nhất động của các người ở trên cõi trời. 2. Thiên nhĩ thông, chẳng những thấy được mà còn có thể nghe được mọi lời nói, mọi hành động của người và trời. 3. Tha tâm thông, khi hai bên gặp nhau, trong tâm các vị có ý nghĩ gì, dù chưa nói ra miệng nhưng đối phương đã biết rõ những điều các vị nghĩ và những việc các vị định làm. 4. Túc mạng thông, chẳng những biết được ý nghĩ của các vị trong hiện tại mà cả đến nhân quả đời trước của các vị cũng biết được rõ ràng. 5. Thần túc thông, cũng gọi là thần cảnh thông hay như ý thông. Sao gọi là thần túc thông? Đó là một sức mạnh không thể nghĩ lường, có thiên biến vạn hóa, ngay đến quỷ thần cũng không lường được, lại gọi là thần cảnh thông, vì có thể đến mọi cảnh giới thông suốt không bị ngăn ngại. Và như ý thông, được toại lòng mong muốn, muốn lên trời hoặc xuống địa ngục đều được tùy ý, thậm chí vào lửa, lửa không đốt được, vào nước, nước không nhận chìm, có thể mặc ý xuyên qua vách tường, không cần phải theo lối cửa, toại lòng như ý, muốn gì được nấy. 6. Lậu tận thông, đã sạch cả hữu lậu, hàng phàm phu đều có hữu lậu. Như cây bình pha lê bị rạn nứt, không đựng nước được, hễ đổ nước vào liền chảy hết. Nứt càng lớn thì nước chảy càng mau, nếu không nứt thì nước sẽ không lậu, lọt rịnh chảy ra. Người ta có hữu lậu là thế nào? Người ta uống nước, ăn cơm, và đến khi biến thành đại tiểu tiện, tức là có lậu. Người ưa nổi cáu, có tâm tham, sân, si, mạn, nghi, đó đều là lậu. Có lậu tức là không giữ được. Lậu tận thông tức là lậu ấy không còn có nữa. Lậu là những lỗi lầm, tập khí. Người ta không có lỗi lớn thì có lỗi nhỏ, không có lỗi nhỏ thì có lỗi vặt. Khi không có lậu lớn thì có lậu nhỏ, khi không có lậu nhỏ lại có những tập khí vi tế. Về chữ lậu thì giảng mãi cũng không cùng.